đừng có sợ mất lòng ông Phật. Ông Phật là từ bi, sáng suốt, ông giàu có hơn mình, điển qua ông nhiều hơn, thanh tịnh hơn mình. Tại sao mình không dám hỏi ông? Thấy không? À, mình hỏi ông là mình khôn đó. Mình hòa đồng với ông để học thêm. Rồi mình cứ vương bộ hoài sao được? Thấy không? Ông Phật đâu có tấn công mình, ông chỉ muốn độ chúng sanh. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu, tìm cho ra lẽ. Bởi khi mà hỏi rồi á, người ta trả lời rồi mình mới lĩnh hội được. Đó, đọc kinh mà không minh kinh thì suốt đời không có tiếng. Đọc kinh đọc hoài đọc bữa đâu không có minh kinh lý thì suốt đời không có tiếng. Sinh ra sợ kinh mà muốn dưỡng kinh và bảo kinh, bảo vệ cái kinh, thôi bỏ rồi. Ông Phật ông biết ông muốn cho mình minh kinh và thấy mình, rồi mình tâm thiên tâm. Khi mà xét hiểu kinh kệ là minh tâm thiên tâm. Vì ông Phật cũng như chuyện của mình. Bây giờ ông Phật ông biết chuyện của mình là chuyện của ông, cho nên ông đều lưu lại bút tích để cho mình xét, để mình tâm thiên tâm mà tự giải thoát. Chứ ông Phật đâu có giải thoát giùm cho mình. Thấy không? Mình đâm lên sợ ông Phật và sợ kinh. Kinh để trên đầu. Nhiều người để trên đầu không dám đụng nữa. Không chịu xét kinh. Ông Phật ông cho mình cơ hội thực tế để tiến qua mà không chịu. Thật ra đọc hoài không minh kinh. Rồi rốt cuộc chỉ ôm cái khổ mà lưng chừng không ạ. Suốt cả một sự đời, cuộc đời tu hành mà lưng chừng làm sao ngộ đạo. Thấy không? Còn đằng này nó có cái pháp, nó không có đặt kinh cho mình. Nhưng mà mình làm bao nhiêu đó nó mở, mở thần kinh nẻo hóc. Ở trong nó mở thì cái lý nó mới vững. Còn ở trong nó bị kẹt thì lý nó không vững. Cũng là nói chuyện, nhưng mà hồi trước khi mình chưa tu, mình nói chuyện khác, mình tu rồi ổn định, mình không nói chuyện. Mà 2-3 năm sau mình thấy nói chuyện khác. Cũng cái câu hồi đó nói, nhưng mà bây giờ nói khác. Cái trình độ thanh điển tiến qua và nó sáng suốt và nó vững. Nó thấy nó đã làm cho nó được sạch sẽ hơn, thông minh hơn. À, tu mới dễ chứ. Còn tu mà cứ sợ kinh rồi làm sao minh kinh. Chờ ông Phật, làm sao biết ông Phật. Thấy không? Cho nên những người bị lầm lạc nhiều, tưởng lầm là tôi tôn trọng ông Phật, tôi đút lót ông Phật, một ngày kia ông Phật ảnh tôi lên thiên đàng, không có gì đâu. Mở rộng đường đi đi thôi, chứ làm sao mà ông rảnh ông ảnh cho mình, lo cho mình nữa. Cha mẹ mình mà còn lo cho mình không được, ông Phật làm sao lo, thấy không? Nên nhiều người lầm lạc lắm, tôi gây ra sự đau khổ. Hỏi tôi thích tu, thích. Tu. Mà tu cái tu có y như một cạo đầu vô chùa ở với ông thầy tu khổ hạnh chịu. Nhưng mà tu là tu bổ sửa chữa, làm cho mình minh lý thì không chịu, tâm ra ý lại. Thì cái tâm trở nên gì? Khùng điên. Khùng á, càng tu càng khùng á, không có tiếng nổi. Mà mình biết suy xét, biết tìm hiểu càng ngày càng mình. Rốt cuộc không có nhiều, có rất ít mà mình bày cho nó ông sùm. Thấy không? Thấy hình ông Phật chỉ sợ hình ông Phật mà đặt đủ thứ hết. Người này bày cúng thêm cái đèn, người kia bao giờ thun cái nọ rồi sửa hoài, sửa căn nhà không có yên. Mà cái tâm mới sửa. Ông Phật ông đi rồi ông để lại là Phật thức tâm. Nó không chịu sửa tâm. Muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật. Thành Phật mới biết ông Phật chứ. Thành người mới hiểu con người chứ. Thấy không? Có gian xảo ngồi với nhau biết cái tuổi gian xảo với gian xảo. Mà thật thà gặp với nhau thì biết sự thật thà với cả. Thấy rõ chưa? À, mà không chịu làm là sao? Không phải là phê bình những người đi chùa là sai lầm. Thấy không? Đúng cái ý nguyện họ muốn đúng. Nhưng mà họ không chịu xét. Vì họ sợ quá không chịu xét. Thành ra nhắc họ vô chùa xét đi. Xét cái lý nhà Phật. Cái kinh sử của Đức Phật để lại rất công bằng cho mọi người. Phật không có làm điều sai quấy đâu. Và Phật đã ngừa sự gian tham có thể xâm chiếm của Ngài và đổ sai cho loài người. Trong kinh Ngài nói rất rõ. Tại người không chịu xét. Rồi sợ quá thành ra lạc hậu. Tu mà lạc hậu mới chết. Tu mà thiếu tu. À, vô tu sợ kinh kệ nè. Sợ ông Phật. Không chịu hành. Có gì để Phật cho tôi không lo. Không chịu hành, không chịu sửa. Nhưng mà thiếu tu không. Ở ngoài ta thấy mình là người tu, bà này mới đi chùa hoài mà không có tới đâu là bà thí tu. Thí tu là tu bổ sửa chữa, bà không có tu bổ sửa chữa cho bà. Là cái tánh của bà ở trong mê muội, làm sao tiến hóa nữa. Bà tôi tới cái chùa đó là ông Phật độ cho tôi sai rồi. cái chùa đã đặt ra để ảnh hưởng cho mình mọi người được tìm hiểu sự công bằng của trời đất, và mở ra đường lối cho mọi người tự tiến, chứ không có ý lại cho ông sư và không có lý ai nơi ông Phật. Cấm cái vụ đó mà tại mình tạo ra, sợ ông sư được cho bánh ông sư ăn này cái nọ, làm chuyện hư cho người ta không, một tội mình má, cúng Phật nhiều tội mình má. Ông Phật đã thành công rồi, mình là người chưa thành công. Ông đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình lại cho ông, thì tại sao mình đi ngược vậy? Từ bi lại đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình không chịu mở cửa, mình không chịu thanh tịnh đón rước sự sáng suốt đời đời của Đức Phật cho mình, lại ngược lại dạy ông thàm cho ông ăn cái này ngon cái kia ngon, mà thế là ông làm rồi mất mới gì cho ông ăn, thấy không? Ông đã thành sự mình chưa thành đó, cho nên sai ở chỗ đó. Thì mình nghiên cứu là nó tiến tới, không phải phê bình là để hại người ta đâu, phê bình để cho họ sáng, đừng có quan phí thời gian và đừng khinh thường Đức Phật. Tu phải sửa mình như Đức Phật mới là tôn kính Đức Phật, còn tu mà lạm dụng Đức Phật, cầu xin Đức Phật là khinh Đức Phật. Thì Đức Phật đâu có khinh mình khinh Đức Phật có tội. Cho nên những người tu hoài rồi chết cũng xuống đi không à. Học lại, học cái tục tụng kinh không, bởi vì tụng kinh không hiểu kinh thì phải xuống đi ngục học lại, tụng cho hiểu kinh rồi mới có cái cơ tiến hóa. Còn không có hiểu kinh có tiến hóa nào, không tiến hóa nào. Người ta lái xe, tôi cũng lái xe mà tôi không biết đường thì tôi lái chặt bậy hết, đi một ngày tôi xài 30 lít xăng không có tới đâu là đâu hết. Người ta xài 1 lít người ta tới, người ta hiểu. Trước khi đi người ta hỏi rồi, và cách nào người ta hiểu, người ta nhớ đường nhớ lối. Mình không biết, mình nhảy lên mình lái ẩu không được, phải tìm hiểu trước khi mình lái. Yeah. Còn ngồi trên xe họ chở mình hoài thì cả suốt cả đời không biết lái xe, nhưng lái xe thì tự lái rồi, phải không? Cho nên cái tu nó không phải vậy, tu không có nhờ ai được nơi mình. Rồi người đi trước là Đức Phật, rồi người đi sau này tinh tấn tu hành và xuất ngôn sáng suốt là nó cũng nói sự chân chánh của Đức Phật cho mình thấy, và sự chân chánh đó là chính mình có chứ không phải ông Phật mới có. Mà mình không chịu, mình không chịu khai thác sự chân chánh đó. Mình có sự chân chánh đó, mình có sự anh hùng đó. Tôi không tham lam là tôi anh hùng gì nữa, không tham lam, tôi chịu chia sớt cho thiên hạ là tôi anh hùng từ bi rồi. Còn tôi tham lam là tôi yêu họ, tôi chỉ có chút xíu đó thôi mà khó tâm lắm, không được khó tâm. Nó tham sanh quý tử, tham sống sợ chết mà nó phải tham, nó là yêu hẹp, tại vì nó chưa minh. Còn đây mình có cái pháp sửa cho ổn định thần kinh, trị bệnh mình chứ, rồi khai thông ngũ tạng. Lần lần mình tin cái khả năng của mình, đón rước những gì thân cao nhất sẵn có cho mình. Mình cứ việc đón rước đi, tận dụng để đón rước đi, thì lúc đó mình mới thấy người đi trước không chỉ sai đường mà chính mình sai nè. Thấy không? Rồi mình thấy rõ cái tham tánh của mình, sự yếu hèn của mình, rồi mình thấy chê mình, chê mình. Không nên tôi tu bây giờ tôi hiểu được chút thì tôi đi chê thiên hạ, cái đó là tôi rước cái cũ trở lòng lại tôi, thấy không? Tôi biết chê tôi mãi mãi thì tôi tiến qua mãi được. Tôi biết sửa vui hoài hoài tôi trong đó sẽ tốt đẹp hơn, thấy không? Tôi cứ đâm đầu đi sơ bình thiên hạ và sửa thiên hạ thì tôi còn tối tâm thêm. Nhiều người tôi mới sơ ra chê đằng này chê đằng kia chê đằng nọ, thúc nó tối mà nó không thấy nó đi chê thiên hạ. Bảo vệ cái đạo, nó bảo vệ tôn giáo, nó chê tôi người ta. Thì cái ngu cho về nó và cái sự tâm tôi nó sẽ giết hết. Thấy không? Cho nên mình tôi biết sửa mình. Cho nên chỉ có vô vi là đi trong thực tế. Vô vi đâu có lợi dụng được. Vô vi là không không. Vô là không. Vi là cái nhỏ cũng biến thành không. Không không. Không không nó mới thành đạo. Còn tâm mình nói tôi nói không. Tôi tu tôi không có ăn gian đâu. Nhưng mà cái này lấy của người ta. Thì vô lấy thôi chứ không có vô gì. Thấy chưa? Còn vô gì là không không. Phải rõ cái chân lý. Đó, phải rõ cái chân lý. Rõ chân lý mình tu an hơn. Có ai giúp mình an hơn. Cho nên nhiều người tu còn đi xin cái bùa để cho tôi yên. Cái đó sai. Cái hơi của càn khôn vũ trụ là cái bùa cho mình. Mà mình không biết hết còn đi xin cái gì nữa. Sai rồi. Cho nên thức giác thì mới học dũng được. Cứ biết sửa mình. Mình biết mình chứ, mình đã chậm trễ nhiều kiếp rồi, rồi mình sai lầm nhiều kiếp, kiếp này mình phải sáng suốt. Mình có cơ hội mình học hỏi nhiều hơn. Hồi xưa đâu có cái cassette bấm vô có tiếng ra, bây giờ mình không có biết tạo nhưng mà mình cũng hiểu được một phần nào. Ta hỗ trợ cho người, nhiều chuyện hỗ trợ chứ không phải nói cassette. Thì mình nên học để mình tiến, càng không dữ tụ. Có bàn tay có tạo quá, mình thấy rõ ràng. Có đấng cha lành tạo ra, mình phải xác nhận như vậy, tin như đó mình mới đi được. Và mình sửa mình trở về cái ngôi vị đó. Thì mình là đại diện ông trời, là chủ của tiểu thiên địa này. Mà bây giờ mình xây dựng, mình điều khiển được mình. Mình biết dạy con, dạy chồng, dạy vợ này kia thế nào mà không biết vậy mà. Bây giờ mình trở về mình điều khiển được mình. Khi mình hiểu rồi thì mình thức giác. Để tu những kiếp ngộ những thời, biết được rồi, thức giác. Thì hòa đồng với càng không vũ trụ. Mình nên hòa tan với những gì Thượng Đế đã ban cho mình. Thấy không? Nhưng mà mình là một với Thượng Đế rồi. Sướng quá rồi. Thấy không? Mới kêu mình thực hiện tình thương. Tôi ở thế gian có vậy mình tình thương mẹ, thương con với chút à. Còn đây mình thương tất cả. Đó nó mới có việc đời đời. Đó mới là sáng suốt. Đó mới là từ bi. Đó mới là dũng. Cho nên thấy. Nói tình thương mà phải làm sao thực hiện tình thương. Còn eo hẹp. Ồ, nói tôi giúp anh cái này, cái này, cái nọ. Chút đằng nói tôi giúp anh 100 đồng, chút nữa bớt còn 10 đồng. Hết rồi còn 2 rồi chặt nó quên, không giúp. Cũng ôm cái của đó làm cái gì, khi mình hứa là mình phải làm. Còn hứa mà không làm, không thực hiện, không đổi được cái tắc. Cho nên bên Phật kêu từ bi hỷ xả, hãy giúp đỡ, để giúp đỡ người là giúp đỡ mình. À, phải thương yêu người là thương yêu. Càng ngày càng nới rộng ra, ăn đâu có hết. Ăn không hết, bây giờ thấy thành phố Hồ Chí Minh không? Bán cái bàn, bán cái ghế, bán cái vali, mà ăn qua tới bây giờ cũng còn đồ bán nữa. Mấy người đó mới càng thức giác. À, hồi trước có bao nhiêu cũng nói tôi không có đâu, tôi nghèo lắm, không có đâu. Bây giờ bơi ra, ăn mấy năm trời cũng còn đồ bán, cũng còn ăn được, cũng còn sống. Bán đồ ăn không? Mới thấy là cái của mình nhiều, mà cái của đó là của ngu muội, của dâu diêm. Giấu tất cả sự thật, tạo lao lại mình ngày nay mới có cái nạn. Rồi bây giờ ông trời cho cơ hội giải nghiệp mà không biết tu. Là tiêu, tiêu luôn. Những người ở thành phố Hồ Chí Minh không biết tu là phải tiêu đi. Phải biết tu, phải biết sửa. Khi mình giải nghiệp, cho cơ hội mình giải nghiệp, không biết giải nghiệp. Ông trời cho mình làm ăn có tiền, không biết thương người nghèo. Bây giờ ông trời lấy lại, lấy cái nghiệp. Còn không biết tu là bị. Còn tham lam nữa là đi xuống. Hết vô phương cứu trợ, cứu chữa. Cho nên ở Việt Nam có những sấm tiên cơ để lại. Còn chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 lượng. Lý do ở đó đi xuống nhiều chừng nào thì mau tan rã, mà nó mau chết nào. Mà để lên chừng nào thì sớm thành tựu. Phải từ bi hy sản. Mình nói mình ngộ tôi nhất tâm theo Phật, mà tôi Phật tới rước đợi tôi lấy của, rồi tôi mới đi theo Phật sao? Của thế gian như của mình. Mình vốn bởi nhất không. Mình khởi đầu vốn bởi nhất không mà. Đâu có gì đâu. Rồi mình phải trở về nhất không. Lo gì mà mất của. Thấy không? Nhiều người ở Việt Nam giàu qua đi ra đây hai bàn tay không. Bây giờ nó cũng có ăn nhưng nó còn chết thôi. Thấy không? Cái đó chuyện thế gian không cần nghĩ nữa. Nhưng mà nghĩ cái mình đang thiếu nè. Thiếu sự sáng suốt đời đời. Thiếu sự công bằng của càn khôn vũ trụ. Là tại sao đòi hỏi sự công bằng của mình? Bởi vì mượn của trời đất quá nhiều mình không chịu trả. Mình là người bất công bằng à. Bây giờ mình phải trả. Phải tu, phải luyện, phải sửa để hòa đồng, hòa tan với các nơi, các giới rồi trả lại. Rồi mọi người thấy mình nó đổ thiên hạ được. Đức Phật thành công là trả nghiệp được, Ngài nó thành công. Nếu mà Ngài tạo nghiệp cứ năm thê bảy thiếp, ai mà nghe ông Thích Ca nói chuyện. Thấy không? Ngày một thái tử mà bận chỉ không manh giải rách ra thôi. Ăn cái gì cũng không cần biết, cứ vẫn qua được ngày nào hay ngày nấy.
Đi cái thằng Phật,
chúng mới cảm động lắm người. Thấy cái sức dũng tiến của Ngài vô cùng tận. Mà Ngài mang cái gì trở nên dũng tiến như vậy à? Ngài mang cái phần hồn như ta.
Cho nên khi Ngài đi, Ngài để là Phật thích tâm.
Nói Ngài giảng đạo quá nhiều, Ngài đâu có giảng gì. Có giảng gì hết. Thì các con là ta là các con. Bao nhiêu đó mình hiểu. Cuộc hành trình của Ngài đó là hành hy sinh.
mà mình theo ngài chẳng chỉ lập hạnh mà mình cũng thu lợi nữa rồi làm sao
phải không?
Để chôn lấp phần hồn mình chiếu sáng suốt
thì gây cho sự đau khổ cái gì nữa, chết rồi phải đi đâu chưa biết đi.
Cho nên phải hiểu cái ngày có ngày đến là phải có ngày đi, ngày đến phải biết dọn đường cái ngày đi, ngày đi mới được khoan khoái ngày đi. Ngày đến mà không biết dọn đường cái ngày đi là đau khổ. Bây giờ phút đó mới biết là đau khổ. Trên là đủ thứ không chỗ cứu thoát. Cho nên thờ phượng đạo này đạo kia đạo nọ không thực hiện thì không thích, không có cái đạo nào có thể ủng hộ mình được, giúp đỡ mình được. Thờ Chúa cũng vậy, không thực hiện Chúa cũng giúp không được. Mà thờ Phật không thực hiện cũng giúp không được. Mà thờ con ma không thực hiện, con ma cũng không làm, nó có thế lực. Bàn môn tả đạo nó quá phép ở thế gian chơi thôi, chê lấy dễ thương chê nó thanh thôi. Còn xuống kia phải trong thực chất rồi, thực chất là đầm ở tù hết. Nên phải hiểu cái đó. Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình, phải dùng cái thanh để hưởng thụ những lời giáo lý, rồi mình phải trở về và thực tập. Mình nhờ những cái giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn, thì mình mượn giáo lý bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Chứ mình trả pháp, vay pháp phải trả pháp, mình cố gắng tu mới trả pháp được. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả không ta. Bởi vì ta chỉ đường lối cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình phải trả. Thì cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe, và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ, là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngắn của mấy chục năm đó thôi. Ở thế gian này, thấy không? Thì mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa, phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách trả lại đúng hay là không. Mình trả còn gian nghĩa là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người thân người khác, thì làm sao có sự tiến hóa, thấy không? Làm sao đạt được sự công bằng cho bản thân của mình? Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được, nó thương người cho tu, muốn người cho tu thích nhau, tự tu tự tiến, không nên ý lại gì, cố gắng đi. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều, cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24/24, trong tâm tư đều là tu giải, không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa, dứt khoát để đi lên và để hòa tan trong đại hội của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh thì có tử, ai sanh mình phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha lành, chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây. Kẹt ở trong tự ái, trong cái tham sân si hỉ nộ ai ấu dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Tôi đã nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ai ấu dục, tức tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ về đâu, mờ ám không thể tả được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình, mình sẽ kiểm chứng để thiên hoa. Tại sao mình không làm? Chờ ai đến thức cũng được, chỉ mình sớm về với mình đánh mới tính. Còn không chấp nhận, không học nhẫn, không học từ bi, không học dũng, không có ai giúp cho mình. Cái bánh xe tiến hóa nó vậy. Bánh xe tiến hóa phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời, còn bi tiến dũng là thanh khí điển ở bên trên, mình nắm đo đi được. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy, thấy cái quả tiễn không, nó bay lên tới nó đó rồi nổ cái bùm, nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lưu. Thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt, rồi lần lần nó lưu thanh. Nó dày công tu luyện nó mới giải được. Rồi cứ nhờ ông sư làm giùm cho mình, ông truyền đạo cho làm mình cho mình. Không được, không ai làm giùm cho mình bằng mình làm. Thức giác đi, sớm thức giác, sớm hiểu đi mình, mới mong ra giải. Chứ không có ông nào bà nào mà cũng hết gia tài cũng không có đổ cho mình được. Chỉ mình mới là người duy nhất độ cho mình, không ai độ cho mình được. Khi mà mình thông cái pháp mình tu, mình nghiên cứu trước khi mình bước vô tu, khi mình tu mình phải đi tới đâu mới cương quyết giữ đó mà tiến. Còn nếu không còn cương quyết đi lưng chừng bỏ pháp là tự giết mình. Sao ở thế gian mình làm ăn cũng vậy, mở tiệm làm ăn còn nửa chừng rồi dẫn đầu này đầu kia đang mở rồi làm sập tiệm là mình nhớ ăn, thấy không? mình cứ tỉ mỉ đi tới. Cái cuộc hành hơn đạp được gai đinh gỡ rồi cứ việc đi, chương trình của đạo hoạch không thay đổi. Một kiếp này cho nó xong mới là được. Còn không mà lý này lẽ nọ là làm bê trễ chẳng tiến, tai hại đời đời. Chung vô trong cái bản tánh tham sân si hi nộ ai ô dục đó mà đau khổ. Chỉ có xuống địa ngục thấy rõ rồi. Còn trước mình sáng suốt minh mẫn, bây giờ mình càng ngày càng lu mờ, càng ngu muội, càng tâm tối. Mà tâm tối rồi mình lưu lại được cái gì? Là lưu lại cái bản tánh độc ác tham sân. Thì mình thấy cái điểm mình đi xuống rồi. Còn hồi kia mình còn con gái, mình đâu có cái tánh đó. Vui vẻ với mọi người, cái điểm nó thanh thản. Rồi bây giờ mình xài phí quá, xài phí trong sự lo động loạn, thì nó tiêu hao cái thanh điển của mình. Kết tinh nó chỉ như ví dụ 110, nó còn có 6 volt, bây giờ nó đi đâu? Chết rồi thì nó mới hướng về 6 volt thôi. Làm gì mà trở lại 110 được? Thấy không? Hồi trước cho bà mượn vốn 100 đồng buôn bán, mà chị buôn bán được 73 lỗ, còn 10 đồng, bây giờ 10 đồng làm sao nó để ra 101 được? Thấy không? Rất đơn giản, nó cứ đơn giản để tin. Cái tâm tư của mình cũng vậy. Càng ngày nó càng lũng bại, thiếu minh mẫn. Khi thiếu minh mẫn là con người sanh giận hờn, quán hận đủ thứ hết, người đi xuống địa ngục. Đó là. Nhưng mà cái tâm mình càng ngày càng tu, càng phát khởi thương, xây dựng giúp đỡ mọi người, là cái tâm hồn mình nó được nhẹ. Thì mình tính ra là thấy thôi. Cái nhẹ nhất định là điển nó phải cao, mà cái nặng là điển nó phải thấp. Cái tưởng là nó biết quanh gió, nó đập cho người ta chết thì đó, nó chết chắc nó đi đâu? Chắc chắn là xuống địa ngục rồi. Nó nặng quá mà, làm sao đi lên được? Nó bao gồm những sự hận thù đi xuống không? Cho nên bây giờ mình đi đánh người ta, đánh cứu người đó, nó nằm ngã chết thì nhiều có thể ai khổ? Cái thằng bị thương nó không có khổ bằng cái người đánh nó. Thấy không? Cái điểm nó bị hạ, tự giam hãm cái thần hồn của nó. Cái đường tôi đánh được thằng đó ngã được gì tôi sung sướng, lo lắm. Cái thằng bị đánh nó hết sợ người ta trả thù rồi. Mà thằng đánh người ta nó mới sợ người ta trả thù, thì nó bị kẹt cho nó. Nó dồn thờ cuộc thế gian này kia nọ, anh hùng đánh ai đánh ai đánh ai, mấy người đó sao này sợ nhất, nó lạnh nhất, lạnh hơn xứ Canada nữa, tâm nó tự nhiên nó lạnh rồi, run rồi, chứ không phải anh hùng rồi làm được cái gì đâu. Bây giờ phút lâm chung là sợ, lạnh hơn trong tuyết nữa, vì nó thấy sự sai lầm, nó biết trả thù, người ta không biết trả thù sao? Thấy không? Phản động lực sẽ tới cho nó. Nên Đức Phật nói căn nào quả nấy. Tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Mình tạo ra cái nghiệp xấu thì mình phải thọ cái nghiệp đó. Chứ không ai thọ, không ai lãnh đâu. Mình tạo là mình phải lãnh. Hại người là hại mình, mà thương người là thương mình, rất rõ ràng. Mình khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu, chắc là như vậy. Cái tu nó quan trọng nhất là lập hạnh. Không có hạnh đừng nói chuyện tu. Tôi lợi dụng pháp này để tôi quánh chết thằng đó không được. Tôi lợi dụng pháp này để tôi đánh đổ con ma cũng không được. Cái đó có tội. Tôi mượn pháp này để sửa tôi thì được. Chính tôi là sai. Cái sai nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Sai nhiều khi, bây giờ tôi phải mượn cái pháp này là phương tiện để cho tôi sửa. Còn nếu mà tôi mượn pháp này mà tôi không chịu sửa tôi, chắc chắn là tôi là người sẽ làm nạn. Chắc chắn là phải làm nạn. Cho nên mọi người tu phải dứt khoát tư tưởng, tìm hiểu và dứt khoát tư tưởng, mọi sự sẽ thành tựu. Còn không dứt khoát tư tưởng, tu làm chi? Ta đi làm ăn cướp, làm ma, làm quỷ còn sướng hơn, tu làm chi cho mất công mang tiếng. Thì ta tu ta phải dứt khoát, không còn một cái gì hơn là tôi được cơ hội sửa tôi. Thấy không? Mấy chục tuổi rồi dạy con dạy cái chưa biết dạy mình, vậy xét lại mình làm sai còn nhiều hơn con nữa. Thấy không? Có đó. dòm sai, nghe sai, nói sai, nghĩ sai. Mình sai nhiều hơn thiên hạ mà mình không sửa được, ai sửa cho mình? Con người mà chấp nhận sự sai lầm, còn bằng lòng sửa sai lầm là con người đã tiến tới thanh nhẹ, chắc chắn 100%. Mà con người không chịu tội lỗi của mình, biện hộ để che chở lấy mình, thì tự gây rối loạn cho nội tâm mình thôi. Với sự thật là sự thật, không có giấu được cái kiến âm dương. Khi mà chết rồi người ta đưa lên cái kiến âm dương chiếu, thì tội nó xuất hiện hết. Tự mình phải nhìn được. Bây giờ ở thế gian không thấy, cho nên người tu vô vi tự nó phải sinh tội. Càng nghe càng ngồi càng tỉnh, càng thấy những cái ác mộng này kia xuất hiện trước mặt, cái chuyện của mình, hành động của mình sửa đi, nguyện với tạo Phật sửa đi, thì ta sẽ thấy cách thanh vật, rồi nó sẽ sang ra. Bởi vì mình tu ở đây là soi hồn, pháp luân, hòa hợp âm dương. Khi mà âm dương hợp nhất rồi thì cái kiến nó rõ rồi, minh cảnh đài mở rồi, thì cái minh cảnh đài nó chiếu tất cả những tội lỗi của mình đã làm, từ bao nhiêu kiếp đều xuất hiện hết. Cho nên người tu gì phải chấp nhận và phải làm những gì xứng đáng để đền những cái tội đó, mới chịu sửa tội, xưng tội và rửa tội. Và chính mình phải làm, nếu không làm được, nếu không xưng cũng không được, cái tôi làm sai tôi phải nhìn nhận. Thì tôi nhìn nhận sự làm sai rồi thì tất cả mọi việc an bài cho tôi thấy rõ rồi. Vì tôi mê muội, tôi nghe lục căn lục trần nó khuyên rủ, tôi mới sai. Thì tôi chấp nhận sai, chủ nhân ông chấp nhận sai thì tụi này nó cũng phải chấp nhận, nó mới trình bày sự sai lầm. Nhưng mà rốt cuộc quy lỗi ai? Quy lỗi chủ nhân ông. Nhưng mà chủ nhân ông thức giác rồi phải trở về cho lục căn lục trần học hỏi để tiến qua, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu để tiến qua. Chủ nhân ông chịu tội rồi, ông tổng thống trong nước chịu sự sai lầm rồi, nhưng mới cảm động lòng dân. Lúc đó dân nghe lời chân thật của một vị lãnh đạo để hợp tác và làm cho suy sở tiến hóa. Thì bản thể chúng ta cũng là một suy sở, một tiểu thiên địa ấy. Mà người tu biết thật thà, biết sửa mình, biết đóng góp để xây dựng nội tâm nội tạng, thì cái tướng phải đổi. Tướng do tâm phát, cái tâm mình ăn năn hối cải thì tướng phải đổi, tướng phải đổi tốt. Không nên nhỏ mọn đối với người nào, nhưng mà chỉ nhỏ mọn đối với mình à, và phải quản trị lên mình, cai quản và dẫn dắt nó tiến tới sáng suốt. Đó là phận sự của mình đã. Còn thiên hạ không nên đa động, thấy không? Mình mới có hàng rào tình thương tại thế để mà sống. Thế tại sao mình nhịn thiên hạ mà mình lỡ không? Nhịn thiên hạ để ảnh hưởng thiên hạ. Tôi nên làm, tôi tốt và họ tốt, thế tôi phải làm. Không phải tôi nhịn thiên hạ rồi tôi thua thiên hạ đâu, không đâu. Đức Phật đã nhịn tất cả càn khôn vũ trụ, Đức Phật đã sống và thu giữ trong rừng, nhưng mà Ngài học có chữ nhẫn thôi, chiến thắng những tình thế ác ôn, có thể xâm chiếm cơ thể Ngài bất cứ lúc nào, nhưng mà Ngài chỉ dùng tình thương mà. Ngài sống với thú dữ trong rừng chứ ở trong cung Nga Mỹ nữ Ngài đâu có sống, thấy không?
Còn sẽ duy cười chính vậy.
Sống với tụi ác ôn, đình đóng vô, chạy mau nhưng mà không than,
cảm động chúng nó chứ.
Ngược lại Ngài đã giáo dục tụi ác ôn trở nên chuyển là giác ngộ
và không dám tiếp tục coi được ác ôn,
thấy không? Thì một hành động đó mà chấn động biết bao nhiêu năm. Mà mỗi người học như Ngài thì cái quả địa cầu này nó thế nào? Nó là sinh tươi rồi. Còn mình không chịu học như Ngài, làm sao mà có sự tốt đẹp? Thấy không? Tôi tin Chúa mà không làm như Chúa, tin Phật mà không thực hiện như Phật, uổng công vô ích. Đi chùa để làm gì? Vô nhà thờ để làm gì? Mất thì giờ. Không có lợi cho mình cũng chẳng giúp ích được ai, điều không nên làm. con người mang cơ thể là giới hạn rồi. Con người mang cơ thể là điều giới hạn, bao nhiêu tuổi có chừng, mà học không kịp thì ráng chịu đó thôi. Cho vô lớp không học thì tới giờ cũng đuổi đi ra ngoài lớp. Tôi đừng nên tôi xuống đây rồi tôi hưởng thụ rồi này kia nọ hả? Nhà tôi thờ Phật mới bình an, cha kia không thờ Phật không bình an. Cái đó không phải vậy đâu. Mọi người đều xuống đây học rồi tiến hóa mà thôi. Mà không chịu học là mắc kẹt ở lại. Ở lại là phải luân hồi, là ma, là mũi, là mọi trạng thái rồi mới trở lại con người. Nó lâu lắm. Chặt một cái là lâu lắm. Cho nên ở Phi Lực Tân có một ông đó, tìm tôi, tìm cho được tôi, rồi đứng nó chờ tôi nói. Vì người ta đồn quá, tôi nói 15 phút rồi. Tôi nói cho ông nghe trong 15 phút. Ông nó còn hơn tôi đi học 3 năm trong chùa. Mướn thầy Singapore rồi đủ thứ dạy tôi không có trúng trật gì. Nhà giao mà, về thiền rồi lại tiếng không trúng trật gì. Hồi giờ ông nói 15 phút thì thức kia. Xin hẹn thì giờ để tu. Nhất quyết tu. Bây giờ ông đã tìm mà tìm không được. Nghe là hiểu được. Mà đâu phải được ngồi như vậy đứng. Tôi đang trị bệnh đứng. Tôi vừa nói vừa trị cúc rồi. Ông hiểu chưa? Hiểu rồi. À thôi. Người ta khổ cực vậy. Đâu có được. Ở đây bao nhiêu ngày triền miên tôi nhắc nhở. Phước đức lắm. Giữ lấy mặt tu. Thế tại sao ở Phi Lục Tăng tôi không dám dạy nhiều. Dạy nhiều mà không có qua đây được. Tắc chắn là vậy. Mở cái một chút mà đến giữ lại. Có nhiều người tin đạo nữa. Tôi thầy xin ông trên chứng minh cho con tôi. Con trường trai diệt dục. Rồi bắt vợ con cũng trường trai diệt dục là anh sướng. Bởi vì bà thầy trường trai diệt dục thì tôi cũng trường trai diệt dục. Bây giờ tôi đi kiếm bạn đạo cái gì. Anh đi đâu vợ đâu có biết. Đừng có thề. Làm đi. Nhiều người thề rồi rốt cuộc làm vậy. Thấy không? Nhiều người thề là... Hồi ông tu sự tôi thấy là thề giữa không giữa trời trường trai diệt dục. Tôi nói cái đó không có được rồi. Nó thề cho mai nó làm bậy làm sao. Tôi kêu nó đừng thề. Kêu nó sửa đi. Tự nó dứt khoát. Thấy không? Cái cuộc hành trình của nó dài lắm chứ không phải một hai bữa lên kêu nó thề qua bữa sau nó trở lại mà mang tiếng. À, nếu mà nó thức giác như vậy thì xã hội đâu có vụ hiếp dâm. Thấy không? Hồi nó hứng lên nó làm bậy à. Rồi ai? Ông trời nó cũng không kể nó mới hiếp dâm chứ. Nếu mà nó kể ông trời nó đâu có hiếp dâm. Thấy không? Cho nên phải tự sửa. Tự sửa quan trọng không? Phải tự sửa. Cho nên cái pháp này thực hành cho đúng đi, cho nhiều giờ đi thì nó thấy giảm ạ. À, đúng thì nó phải giảm. Mà mình cố gắng làm nhiều. Bởi vì biết 24 tiếng đồng hồ mình làm sai nhiều quá thì mình cố gắng mình lắng đó. Không có thì giờ hành thì phải niệm. À, niệm Phật nhiều thì nó quên. Nó mới bớt dục. Chứ cái dục đó là căn bản của mọi người. Sanh dục mà. Sanh ra nhập xác là phải dục. Dục nó mới tiến qua, nó qua qua sanh sanh. Cái định luật cái bông cũng vậy, cũng dục nó mới có qua sanh. Không có luật âm dương làm sao nó ra cái bông được. Thấy không?
Tại sao tu hoài không đắc đạo là vì một với một cộng lại là hai. Có bao nhiêu đó mà Phật có tới đưa tôi đi rồi vợ tôi sao. Nó thứ hai.
Còn cái nữa là con đi với Phật. Hỏi vợ con sao. Vợ con cũng như con là yếu không.
Biết nó là cũng như mình là đủ rồi.
Thì mới là cứu độ hết. Mới mở dây cho đường tiên. Bạch Phật còn con gì vợ con ở thế gian thì sao. Thiệt suốt cả một đời ở lại đó phục vụ. Thấy không. Cho nên trong dây thức giác nó quan.
Trời Phật đâu có hỏi mình lòng vòng. Sự tự do nhân quyền có càng khôn vũ trụ đầy đủ chứ không có thiếu. Thích thì đi mà không thích ở lại thì cũng vậy đó thôi. Nhưng mà đi chậm lắm. Thì lúc người ta điểm mà mình không chịu ứng là mình ở lại.
Nghe không.
Mình còn tiếc cái này khi nó ở lại. Mình chưa thức giác. Còn mình hiểu được là khi ta điểm là mình cứ giết đi. Rồi vợ con cửu quyền thất tổ nó cũng sẽ đi nếu mà đi được. Thấy không. Tại sao ông Phật không tới điểm mình? Hồi trước ông bắt đầu đi, ông cũng nghĩ chuyện còn mình ở đây mà. À, bây giờ ông điểm mình thì mình cũng cứ việc đi thì người khác nó cũng sẽ đi hết. Nó không có bề trễ. Cho nên nhiều người tu hoài ở lại thế gian ngoài cũng bành trướng sự bảo vệ của cá nhân mà bị kẹt một đống ở thời gian. Còn hồn tiến được. Cho nên quả siêu đó bây giờ mới dồn thấy là người ta tu biết bao nhiêu năm vẫn đảm quản ở đại dân. Mình tu như vậy mà mình còn chưa đi được. Mà còn khi mình chưa thức giác được, nhiều khi tới giờ phút mình đi mình còn nhớ lại. Đó, chưa thức giác. Đi đấy, đi rồi mới cứu người ta. Cho nên ở Việt Nam nó có những cái bài học dứt khoát. Đi là đi, đi bây giờ mới bảo đảm được cho cha mẹ đi. Cảm thấy rõ thế gian cái bài học cho thấy. Mà hồi đó không dứt khoát là bây giờ không có làm được cái gì dứt giác đâu. Mà không biết mình khổ cả đống. Cái ly này vậy cho người ta thấy lấy cái đời mà cho thấy cái đạo. Rồi mình tu tới giờ phút mình đi là phải đi. Đừng có năn nỉ, đừng có suy nghĩ vợ con cầu xin cho ở lại. Không, phải đi vì nhiệm vụ, vì cứu sinh vạn linh, không phải vì sự eo hẹp. Cho nên cái tâm đời nó hại cho đó. Cho nên mấy ông thầy tu ở kia, con lớn đừng lấy chồng con không lấy chung mà ai nghe. À, con lớn đừng lấy vợ con nhưng mà ai nghe bởi bài học của nó. Thì thế kể này để nó đụng rồi nó tới ngày dứt khoát. Chứ bây giờ làm sao? Ai không biết rằng bây giờ những người ở tị nạn đi ra tới trại tị nạn biết độc thân là được priority. Mà nhiều khi vô tới trại rồi anh cũng cưới vợ. Anh làm khó là cho anh. Cưới vợ để con rồi khám sức khỏe, hai vợ chồng thì mạnh thiệt nhưng mà con bệnh chưa được đi. Tại vì mình tạo nghiệp. Tôi biết vậy, tôi pha phi lực tăng, tôi không có lấy vợ, tôi không để con, tôi đi tới Mỹ, bây giờ tôi học tới lớp gì đâu. À, nó không biết, nó không tưởng cái đó là khoai qua cái hồi đó. Kiểm soát con còn bệnh chưa lên, cho lên máy bay được, anh phải ở lại. Thì cái đạo cũng vậy, cái con đường đạo cũng vậy, cái nghiệp mà. Và bây giờ khi mà dứt khoát rồi, chỉ có một thôi. Đi để tu tập nó mới được. Thế nên nhiều người nó thiêu dụng trong cái cơn này. Bởi tôi cũng không đủ thì giờ mà ở trong cái trại tị nạn mà để tôi cắt nhẹ. Tôi cắt nhẹ trong trại tị nạn người ta thấy cái đạo hả? Thành ra tôi nói sơ cho cung băng để cho mọi người nghe. Rồi bây giờ hàng tuần tụi nó mở để cho nó an ủi tâm hồn đau khổ ở tập đó. Còn nếu tôi có thì giờ tôi biến cái trại tị nạn thành một căn chùa vĩ đại để dìu dắt tất cả mọi người có sự thực chứng minh. Cho nên những người đau khổ ở trần gian cũng biết lo tu tịnh. Vì sự đau khổ nó vậy kéo rồi nó mới dứt khoát tự tu tự tiên. Lúc đó mới có hy vọng cứu rồi. Toàn là những người đau khổ đắc đạo không? Lịch sử tới bây giờ là người đau khổ đắc đạo đâu có ông nhà giàu nào đắc đạo đâu. À, có ông nhung lụa nào đắc đạo, ông khổ không? Ông bị đủ tai nạn ông đó mới đắc đạo, ông dứt khoát. Còn có ông nào mà nương tựa gì vật chất là ông đó không có được cái gì hết. Không có thấy rõ, không có thấy rõ sự nhiệm màu sẵn có của mình mà để hòa hợp với sự nhiệm màu vĩ đại của cả con vũ trụ. Làm sao hướng được cái hồng phúc đó. Nhưng mà bề trên cũng vẫn cứu độ, cũng 24 trên 24 xây dựng. Từ sự đau khổ nó, cho nó có chút đỉnh vật chất, chút đỉnh tiền bạc, cho nó chút đỉnh tâm tiêu hành, rồi cho nó đụng độ, cho nó hồi tỉnh. Thành nó lâu. Lâu lắm nó mới ngộ đạo. Nhưng mà phải dày công cứu độ nó. Chứ bây giờ làm sao? Phàm tánh là phàm tánh. Rồi từ phàm tánh mà tiến về chân nó khó. Cũng như cục đá. Cái đầu óc nó như cục đá, búa tạ đập bể rồi nó mới có vụ hồi sinh. Cho nên ông trời ông sắp quánh giặc. Chỗ nước đó có chiến tranh, đánh 30 năm chiến tranh mà mấy người có phước đâu có đi ngày lính nào đâu, mà cứ bắt mấy thằng vô phước rồi ôm xuống ôm ông mà chết chết lên cái xuống. Mà mấy thằng vô phước có, mà mấy thằng có phước thì nó ở từ trong cái động loạn đó, trong xung ông đó mà nó cũng vẫn thoát khỏi ăn ngoài có chứ phải không đó. Trên lịch sử loài người muốn đọc lịch sử loài người và muốn hiểu tất cả đạo pháp đời và đạo, tìm tất cả cái kho tàng nằm ẩn tại Việt Nam bây giờ. Chép lại và thấy rõ ràng. Trong Việt Nam đủ hết, 30 năm chiến tranh, sanh ly tử biệt đủ hết cảnh. Một ông cha tham chiến 30 năm kháng chiến, trở về làm bậc thiếu tướng, đi xe Mercedes rồi đi về quê thăm vợ, qua con sông đó, nhờ cô bé đưa đò qua con sông đó thăm vợ. Hỏi chứ cô biết nhà bà đó không? Cô nói tôi biết. Ông đi chú chèo qua cho. Rồi thì ông bước xuống ông chèo qua, ông mới hỏi làm sao cô được biết bà đó? Bà đó là mẹ tôi. Rồi trong lúc đó người cha chỉ ngó nhìn sự đau khổ xa cách 30 năm chiến tranh, con mình khi ly khai đó tới bây giờ nó đã trưởng thành tới người ta. Trong lúc có nó rồi mình không được gần nó, bây giờ mình tai ngộ, bây giờ không biết nói sao. Chỉ lập thân bước vào nhà hỏi mẹ cô đâu, bà đi buồn bà, mẹ cô có chồng không? Mẹ tôi có chồng. Lúc đó chỉ thầm khóc và ôm lấy con đó thôi, chỉ nhìn nhận rằng lỗi của bà, bây giờ bà làm tới tướng chẳng có gì cho con. Thì đứa con nó than khổ này cái kia nọ, ba mới về Việt Nam nhà nước thưởng được 2000 đồng đưa hết cho con, một vị tướng lắm rồi tiếp tục lên được chiến đấu. Nó thì cảnh sanh ly tử biệt ở Việt Nam mình nhiều lắm, cho nên sau này những cái tài liệu đó là một tràng pháp để dạy cho người tu thức giác sự đau khổ của đời và sự linh động của tâm hồn cũng ở đó mà đi ra. Cho nên nó là một kho tàng vô tận của miền Nam Bắc của xứ Việt Nam. Ở tương lai, nếu người nào tu cao, thanh tịnh, có điểm, lấy cái đó phân giải ra thành một cuốn kinh và để dìu dắt mỗi tâm linh tiến hóa rõ ràng, mà dễ tu hơn. Cảnh đó là miền Nam rất nhiều. Sự đau khổ không thể nói được, nhưng mà trong cái khổ đó lại xây dựng cho phần hồn có cơ hội tiến hóa. Hết ý thì nữa rồi. Chỉ biết những vị đó làm cái gì bây giờ? Thì công hiến tình thương cho nhân loại, công hiến tình thương cho gia đình, cho bè bạn, cho đồng đội mà thôi. Cho nên những vị đó ngồi nói chuyện với tôi nói một cách họ cũng cảm động, thì họ kinh mến tôi. Bởi vì họ hy sinh quá nhiều, họ trước kia là con nhà giàu, mà tham gia kháng chiến tới ngày nay, về tới nhà thăm vợ thăm con thì gia đình tan nát, tiền bạc không có, để sưởi ấm tình thương giữa cha và con, mà còn phải thầm lặng tiếp tục chiến đấu, sự đau khổ biết là bao nhiêu. Cho nên những người đó rất tiếc rằng Thượng Đế không cho tôi được ở gần nữa. Nếu gần nữa thì tôi cũng độ không nhiều, thì ít cũng có một số người lớn họ thầm tôi, chính là họ thầm tôi, và họ cũng học nhưng mà giấu kín không dám công khai, vì luật lệ không cho phép. Với cái gì cho cái ngồi xếp bằng là anh giải phóng là anh xếp bằng số 1. Bởi vì họp chỗ nào cũng xếp bằng hết. Tôi nói anh dễ tu như mà nó tôi ngày nào là không tu. Thì cái anh nói là tôi hiểu, là tôi biết, tôi dễ tu lắm. Tôi nói anh đã vô tình tôi tu 30 năm rồi, anh có cái gì hưởng thụ? Tôi biết đời sống anh đi tới giai đoạn ăn lá cây để mà làm người. Thế nên là người đó ăn rồi. Nếu tâm hồn anh không học được cái dũng, làm sao anh sống với lá cây? Mà ngày nay sự bệnh hoạn của anh tôi thông cảm, tôi nói cho anh nghe để tôi dễ trị mà. Khi tôi nói tôi bồi bổ sự dũng tiến của anh rồi, anh thấy cái bệnh anh nó nhẹ rồi. Thì tôi chỉ phụ thuộc 40% bệnh anh hết. Chứ anh mới là người thông cảm, mới hiểu tôi, hiểu tinh thần của tôi. Nhưng mà tinh thần của anh phải hướng về Phật tánh đại dũng. Nếu đúng lịch sử đó tôi cũng biết, vì trước khi rời khỏi miền Nam là tôi đã học. Gia đình tôi bây giờ bà già cũng cúng lại Phật. Mà bây giờ đường lối là phải vậy. Về thì bả chữ thì tôi cũng biết Phật rồi. Tội gì đó. Thấy không? Bả chỉ thờ trong phòng thay vì thờ ở ngoài. Không cho. Tao bị phê bình. Nhưng mà cái thờ đó cũng không đúng. Nhưng đúng theo cái thờ là của anh Tám là thờ đúng. Là cái tâm thờ đạo. chúng tôi phải nhờ cái tâm thờ đạo. Tôi sống ở trong cảnh rừng rú nguy hiểm nhưng mà tôi không bị, không bị gì hết. Anh em thương yêu trong giờ phút đó. Giờ phút đó anh nghĩ tôi không thương yêu lấy gì sống. Khi con cọp muốn tấn công mình thì anh em chúng tôi chỉ là một thôi. Nhưng tôi cũng là người thôi. Không, mà sự thật của họ nó như vậy. À, cho nên bề trên đã giáo dục nhiều người Việt Nam. Không phải là cộng sản kẻ xấu hết, nhưng có một số rất tốt, rất tinh tấn, hy sinh cả tài sản vì dân tộc. Nhưng mà cái người nào mà gạt thì người đó nó sẽ tiêu tan. Một ngày gần đây chứ không có lâu, nhưng mà những người chân chánh họ vẫn còn. Cho nên những người mà ở tù Công Sơn gì mà dám bỏ cởi quần áo bận bộ đồ tù quỳ trước cha đảnh đệ. Họ nếu họ không tu làm sao họ thích cha? Họ hiểu được đó là cha họ. Lúc nữa thể xác của con gái, đứa con gái hả? 70 mấy tuổi mà làm một người cách mạng ở Công Sơn gì là cái chuyện thứ dữ không? Quỳ lại, lại rồi khỏe thoải mái. Không phải là cộng sản bài bác tất cả đâu. Cộng sản đi coi tướng ảo ảo, cấp lãnh đạo đi coi tướng thôi, kiếm thầy thước rồi đi kiếm ông địa ở Chợ Lớn. Có ông địa hay lắm, ông địa nhập xác người đàn bà, nói gì có nói, mày trả đi mà đi nghĩa là cũng 5 giờ sáng mới hỏi. Ông địa hỏi ông địa hơn đó,
tin lắm chứ
mà giáo nói coi tướng là bài bác giữa đám đông là bài bác rồi. Rồi anh em biết coi tướng coi thử tôi coi. À đó,
mình giữa hai người
rồi mới nói thật, nói thiệt là mình cũng vừa tin nó. Làm sao không tin cái vụ đó anh? Tôi tin lắm, nhưng không tin tôi chết mất rồi. Thấy thiệt tội nghiệp. Bây giờ đường lối nó hoạch định như vậy để dẫn tiến con người mạnh, chống đả chế độ, muốn xây dựng chế độ này mạnh hơn, đánh đổ chế độ kia là bắt buộc của cái chủ nghĩa đó nó dẫn tiến. Trách nhiệm của chủ nghĩa đó mà thôi. Còn mấy người này đâu có gì, người tội nghiệp. Thằng này có một bữa một ông bạn của tôi dẫn tôi đi trị bệnh cho một người. Bà đó là bà chú. Bà nói tôi biết chỉ có ông Tám mới trị được. Ông Tám nói chuyện cho tôi nghe thì cái đau đớn tôi một chút này chắc hết. Tôi biết, bởi vì tôi cũng xuất ra được, tôi cũng thấy rõ. Nhưng mà cái nghiệp của tôi phải. Tôi ngồi, bà nói thôi ông thuyết giảng cho tôi một chút. Thì ông kia thấy ngạc nhiên, kêu anh Tám tới trị bệnh mà anh Tám thuyết giảng. Kêu anh Tám thuyết giảng là hết bệnh sao? À, tôi muốn thuyết giảng cũng trị bệnh, muốn chăm cứu cũng trị bệnh. Tôi thuyết giảng cho bà nghe. Thấy không? Bà mang cái nghiệp tu tại thế, nhưng mà bà chưa thực hiện tình thương và đạo đức, cho nên nó kẹt ở chỗ đó. Cho nên phải từ cái nghiệp thân đánh thức bà. Rồi lúc đó bà thấy rằng cái việc tu là quan trọng, cái hồn là quan trọng. Bà đã từng đi đây đi đó, nhưng mà chưa có lãnh được cái nhiệm vụ nào, tại vì thiếu phát tâm. Bị căn cơ tu từ tiền kiếp mà bây giờ không chịu tu. Rồi lấy chồng, lấy con, phải mang cái nghiệp này. Cái nghiệp này phải mang. Yeah. Cho nên sự đau đớn này đối với bà đâu có ăn chung gì. Bà thử xem, một ông tướng lãnh của chúng ta đây, lúc đau chân hay là bị súng đạn trên rừng, nhưng mà tinh thần mạnh cũng lấy cái cưa cây cưa được cái chân này. Hỏi anh phải không? Đã chứng kiến những cái vụ đó. Cho nên cái dũng, bà vì thiếu dũng, cho nên mang cái nghiệp thân. À, dũng một chúng thì nghiệp thân nó phải tiêu. Mà lúc đó mà bà tu luôn, đừng lấy ngày nay, nó đâu có nghiệp này. Vì lấy chồng lấy con, có để con thành nó có nghiệp này. Nhưng mà sao gì? Phải chấp nhận tội lỗi. Rồi tâm của bà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi tối nay bà sẽ thấy bà được giao du một cảnh đẹp hơn rồi. Không biết chừng bà cũng có thể gặp tôi. Bà nói tôi nghe cái gì này, tôi có bệnh nữa, tôi muốn ngồi dậy. Tôi nói không, phan đã, chưa ngồi dậy được đâu, còn đâu. À, nói kìa. Tôi dán một mắt cho cái ông kia. Kia chỉ ngồi lặng. Bởi vì ý là bậc cao là chỉ nói không, không cho người ta nói. nhưng mà giờ ý chí nghe không có nói cái gì hết. À, tôi nói cái hành trình chiến đấu của anh em, cái nào dẫn giải về đạo Phật như mê thôi. Thành ra rước tôi một người từ Phật thơ đến xe lên xưa, rồi lo này khi kia nọ, đồ gỡ cho bà Tám ăn gạo cho chưa. Ý nghĩa không dám bộc lộ cho anh biết rồi. Bây vô thấy cái hình tôi là tối nào đi về cũng ngồi xếp bằng. Cái lý xếp bằng là cái sở trường của tôi. Ngồi xếp bằng. Mọi người xếp bằng khác biệt thật. Bà già tôi cũng được. À, gia đình đi. Người gia đình đi dẫn xuống gia đình rồi gặp tôi rồi. Đó, mày thấy thầy Tám không? Tụi bay cái gì tụi bay cũng phê bình mà tụi bay không làm được cái gì hết. Mày thấy thầy Tám không? Nói là bây giờ mọi người đều nghe. Mọi người đều nghe. Mà thật đó, không có sai chạy. Nói bà già cái lâu mà tôi không xuống, mấy bà già hỏi thầy Tám. Tụi bay có làm gì thầy Tám? Sợ bất tỉnh không? Lâu lâu trở thầy Tám xuống, tôi chịu. Thì lâu lâu mới chả phải xách xe chở xuống. Rồi bà già bà lo nấu này kia cái đó được hỏi thầy Tám. Để nghe thầy Tám. Tu không phải là giỏi đâu, phải hành. Mình mới cứu độ người ta. Hồi trước kêu tôi nói như vậy thì sao tôi nói được? Trước khi chưa tu đâu có nói được. Ăn nhậu trước chứ đâu có nói cái đó được. Tu à, mình được phước mới chia sẻ cái phước cho mọi người. Còn nếu chúng ta không được phước là sao chia sẻ cái phước cho mọi người? Như tất cả những người ở đây nghe và thức giác một lần, tôi thấy mình được phước, mới thấy được mình được giây phút thiêng liêng nhẹ nhàng, thấy rõ cái đó. À, còn không thì nghe ở trong sự chống bán lấy mình thì sẽ gây sự tối tâm thôi. À, chủ nhật đi đâu đi chơi đi dạo này kia không được thì vợ chồng gây lộn lu bù rốt cuộc là lũng cũng thôi. Nhưng mà được giây phút thiên nhiên thanh nhẹ để hiểu mình, để sự thấy sự cao siêu, thấy sự giá trị đời đời mà chính mình phải đóng góp vào trong đó thì mình làm việc vĩ đại chứ đâu phải làm việc eo hẹp.